Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Người ở trọ, khách đi đường. Khi đọc bài báo đằng sau giải Oscar, chúng ta biết được phần nào về những sự chuẩn bị hết sức chu đáo của các ngôi sao điện ảnh khi được đề cử giải Oscar. Để xuất hiện trước công chúng trong ngày công bố giải, họ phải ăn kiêng, đến thẩm mỹ viện tập luyện, lo chọn thiết kế váy áo thật đặc biệt. Vì khi bước vào thảm đỏ tại lễ trao giải Oscar, họ sẽ bị săm soi đến từng chân tơ kẻ tóc. Họ phải dùng mọi cách để che giấu những khuyết điểm trên gương mặt hoặc thân hình, dù những khuyết điểm ấy chẳng có gì lớn lao. Trước đó, họ thuê nhiều người giúp lo từ trang phục, trang điểm, dạy cách tạo dáng, vân vân, chứ không phải chỉ một mình họ tự lo mọi điều đó. Tại sao phải vất vả như thế? Vì họ muốn mọi người phải nhìn thấy họ thật hoàn hảo và thật đáng ngưỡng mộ. Chúng ta liên tưởng đến hình ảnh cơ đốc nhân khi đang bước đi giữa cuộc đời. Cũng phải sống sao cho người khác thấy được những vẻ đẹp cơ đốc tuyệt hảo trong chúng ta. Để sống được như vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ của những người thân yêu trong gia đình và còn là bạn đồng hành của chúng ta nữa. Xin cùng đọc Phi-e-rơ nhất, chương 2, câu 11-12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Hay câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng mình đang là lữ khách giữa cuộc đời và cần phải biết mình trông mong điều gì ở tương lai. Vì lý do đó, mỗi người cần phải cẩn trọng trong những lựa chọn liên quan đến đời sống tâm linh. Và qua cách chúng ta bày tỏ, những người chưa tin sẽ nhận biết đấng mà chúng ta đang thờ phượng thật đáng được tôn ngợi. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra hôn nhân, gia đình là những món quà Chúa ban tặng, nên vợ chồng con cái phải có trách nhiệm giúp nhau trung tín trong hành trình về nhà cha trên trời. Không để những khó khăn từ mối liên hệ gia đình khiến chúng ta xa rời niềm tin và hy vọng nơi Chúa. Bài học hôm nay sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình nhớ mình là ai giữa cuộc đời này và cách sống cần phải ra sao để thể hiện vẻ đẹp cơ đốc trong những ngày làm khách lữ hành trên đất. Thứ nhất, chúng ta là ai giữa cuộc đời này? Lời Chúa cho biết, chúng ta là người ở trọ, khách đi đường. Đã là lữ khách trên đất thì đích đến không phải ở trần gian này. Tác giả Hebrew chương 11, câu 13-16 viết, họ xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Họ đang đi tìm một quê hương, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ. Nếu trần gian không phải là quê hương, mà đích đến của chúng ta là nơi ở đời đời với Chúa, thì chúng ta đều biết rằng thật là thiếu khôn ngoan nếu cứ đầu tư công sức cho nơi ở tạm, nhưng phải khôn ngoan đầu tư cho nơi ở lâu dài. Nếu Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một quê hương vô cùng tốt đẹp, để Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó, thì xin hãy tự hỏi, chúng ta đang chuẩn bị những gì cho nơi chúng ta sẽ sống chung với Chúa trong tương lai? Hay là chúng ta đang mãi lo cho hiện tại, xây dựng cơ đồ trên đất, quên mất mình chỉ là lữ khách giữa cuộc đời này? Có cặp vợ chồng trẻ nào chuẩn bị lên đường hưởng tuần trăng mật. Khi xếp hành lý, cả hai thấy quá cồng kềnh nên họ kiểm tra để bỏ bớt lại cho nhẹ. Lúc ấy, cả hai mới phát hiện, người nào cũng đem theo những thứ mình thích theo thói quen, chứ không thật sự cần thiết cho một chuyến đi xa. Nhìn qua nhìn lại, người vợ nói với người chồng, anh lấy bớt những thứ không cần thiết của anh đi. Rồi người chồng cũng bảo vợ y như thế. Ai cũng muốn người khác bỏ lại điều họ thích, nhưng không phải là chính mình. Nên sau đó nổ ra một cuộc tranh cãi, dẫn đến giận hờn. Không khí cuộc đi chơi trở nên nặng nề, chẳng ai thấy vui cả. Cặp vợ chồng này đã để cho một vài điều nhỏ nhặt ảnh hưởng đến chuyến đi lớn của họ. Trên hành trình về thiên quốc, gia đình chúng ta có giúp nhau nhớ rằng mình chỉ là người ở trọ, khách đi đường trên đất, để sẵn lòng từ bỏ, không bám chặt những gì không cần thiết trên thiên đàng mà làm ảnh hưởng đến chuyến đi không? Thứ hai, thái độ cần có là gì khi biết mình là lữ khách trên đất? Kinh Thánh chép, phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Câu 11 phần B. Thái độ cần có của con dân Chúa là hễ điều gì ngược lại với lời Chúa dạy, điều nào không phù hợp với thiên quốc thì phải kiêng, phải từ bỏ, phải tránh xa. Giống như một vận động viên thể hình có chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt để tạo được những cơ bắp rắn chắc, họ có thể chiến thắng trong những cuộc thi. Khi nhìn những thức ăn ngon, anh ta cũng thích lắm, nhưng vì mục tiêu đề ra cho đời mình, anh phải nhắm mắt quay chỗ khác, dù trong tâm trí vẫn còn nghĩ đến những món ăn đó. Kiêng kỵ điều gì có nghĩa là thấy, thích nhưng phải tránh, phải từ chối, vì những điều đó có thể làm hỏng mục tiêu của đời sống. Trong những ngày bước đi giữa cuộc đời, có bao điều hấp dẫn vây quanh, các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, yêu đương ngoài vợ ngoài chồng, nhà cao cửa rộng, danh, lợi, quyền, vân vân. Nhiều thứ vô cùng hấp dẫn, mời gọi liên tục. Những người chung quanh chúng ta có thể đeo đuổi và đấy đó làm đẳng cấp cho mình. Khi sống không giống họ, cơ đốc nhân cảm thấy như lạc loài, tụt hậu, đôi khi còn bị cho là thiếu khôn ngoan, bởi vì họ cho rằng đời người có làm bao mà không tận hưởng, vì chết là hết kia mà. Chúa dạy chúng ta là khách lữ hành, đang đi về nhà cha trên trời, nên điều gì khiến trở ngại cho hành trình thì phải cương quyết tránh xa. Ví dụ như gia đình kia, vào giờ lễ bái gia đình buổi tối, người cha lên tiếng rằng đã đến giờ cầu nguyện, chúng ta chuẩn bị nha. Người vợ vẫn cứ chăm chú vào tivi vì đang xem phim và năn nỉ, chút xíu nữa đi, sắp hết tập này rồi. Đằng kia, đứa con trai đang lướt web cũng chẳng buồn dừng lại, cứ im lặng như không nghe ba nó nói gì. Góc nọ, cô con gái nhỏ đang cắm cúi làm bài và than thở, nhiều bài tập quá ba ơi. Chờ một lúc, người chủ gia đình chán nản bỏ vào phòng. Đây là những chuyện nhỏ ảnh hưởng đến hành trình lớn mà chúng ta phải hoàn tất. Xin Chúa nhắc nhở để gia đình chúng ta luôn nhớ mình là người ở trọ, khách đi đường. Chúng ta phải giúp nhau từ chối những gì ảnh hưởng đến hành trình từ đất lên trời của chúng ta. Thứ ba, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại. Câu 12 phần A. Trong chương 1 câu 17, sứ đồ Phi-e-rơ đề cập, hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Như thế, khi xác định rõ mình là ai giữa cuộc đời này, quyết không để những gì ngược lại với lời Chúa gây ảnh hưởng cho hành trình của chúng ta, thì việc tiếp theo là cần quan tâm đến cách sống mỗi ngày cho phù hợp với tư cách là công dân thiên quốc. Câu Kinh Thánh vừa đọc cho chúng ta tiêu chuẩn để hành động, đó là lòng kính sợ Chúa, nghĩa là căn cứ để chúng ta quyết định làm hay không làm bất cứ điều gì là điều đó có đẹp lòng Chúa hay không, chứ không làm theo thói quen cũ trước khi tin Chúa là sợ người khác nhìn thấy, sợ người ta nghĩ thế này, thế khác. Có cặp vợ chồng nọ cố gắng đi nhà thờ mỗi tuần và luôn dâng phần 10 vào quỹ của hội thánh. Thấy vậy, có người nói, cảm ơn Chúa, Tôi thấy gia đình anh chị trung tín với Chúa, tôi cũng được khích lệ. Nhưng thật ngỡ ngàng khi người vợ trả lời, chúng tôi cũng cố gắng thôi, nếu không người ta chê chúng tôi là theo Chúa lâu năm mà thế này thế nọ. Điều này cho thấy họ không thật sự quan tâm đến Chúa, chỉ sợ người chung quanh nghĩ gì mà thôi. Nếu có ai hỏi chúng ta thật sự kính sợ Chúa trong mọi việc làm hay chỉ sợ điều tiếng từ người chung quanh, câu trả lời của chúng ta là gì? Xin Chúa Thánh Linh nhắc từng thành viên trong gia đình chúng ta lấy lòng kính sợ Chúa mà ăn ở mỗi ngày. Cuộc sống của cơ đốc nhân được mô tả là phải ăn ở ngay lành, làm những việc lành. Chương 2 câu 15 cũng đề cập làm điều lành. Việc lành, ngay lành ở đây hàm ý sống đúng theo tiêu chuẩn của lời Chúa, sống theo ý muốn Chúa. Trong chương 2 câu 16, tác giả nhấn mạnh hãy ăn ở như người tự do, chứ dùng sự tự do làm cái màn che đậy sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Tóm tắt ý ở đây là muốn sống ngay lành, vui lòng Chúa, mỗi người phải đặt mình dưới sự chỉ dẫn của Chúa và lời Ngài. Khi sống như thế, người khác sẽ nhận biết Chúa đang hành động trong những người thuộc về Ngài. Có một người mướn nhà để buôn bán. Sau khi hết hợp đồng, anh mướn người đến sơn quét sửa sang đàng hoàng rồi mới giao nhà lại cho chủ. Người chủ nhà nói, tôi chưa từng thấy ai giống như anh. Người tên lành sống khác quá ha. Nhưng cũng có những người làm ngược lại lời Chúa, không làm sáng danh Ngài giữa dân ngoại. Như ông kia, khi đánh đòn đứa cháu ngoại vì có lỗi, ông đã vừa đánh vừa la lớn. Đã bảo muốn ăn cắp của ai thì cứ việc, nhưng không được đụng vào đồ đạc của người trong nhà, mà sao nói hoài không nghe lời vậy? Thật đáng buồn cho người như thế. Để có thể sống ngay lành, để người khác thấy việc lành, chúng ta cần phải giữ gìn mối liên hệ mật thiết với Chúa, có thái độ cẩn trọng trong việc đọc và làm theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Nếu không, từ từ chúng ta cũng sẽ bị lệch chuẩn vì ảnh hưởng cách sống của xã hội chung quanh. Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng cần hỗ trợ, khích lệ nhau làm theo lời Chúa, cùng nhau dạy dỗ con cái, nhận biết mình chỉ là người ở trọ, khách đi đường, đang trên hành trình đi về nhà Cha trên trời, để ai nấy cùng nhau lấy lòng kính sợ Chúa mà sống mỗi ngày. Như thế, gia đình sẽ luôn kinh nghiệm hạnh phúc thật với Chúa và với nhau trong suốt hành trình về thiên quốc.
Sống là sống cho Giê-xu, chết là chết vì Giê-xu. Sống là sống cho Giê-xu, chết là chết vì Giê-xu. Ngoài Chúa, cuộc đời này có ý nghĩa chi? Ngoài Giê-xu, chúng con chẳng làm được gì.
Lạy Chúa, về đời này con như đã chết đi, mà hiện nay con sống là sống trong Ngài.
Trước mặt Ngài con như đã chết, con đã bị đóng đinh với ruy trên thập hình đau thương năm ấy. Giờ đây cuộc đời này thuộc Chúa Giê-xu, tùy thuộc Ngài là đấng đã yêu con, đã phó mình chết thế thay con.